làm cái gì để nói mình thực là một đệ Chúa Giêsu tuyển chọn? Trước nhất phải tin rằng chỉ một mình Thiên Chúa biến tội ra ơn, biến giữ ra lành, biến chết ra sống. Thứ hai là mình phải làm tròn bổn phận mến Chúa yêu người. Luật của chúng ta tóm có vậy thôi. Thứ ba là Chúa cho chúng ta những khả năng để làm điều tốt, mà sao phải đạt được việc tốt nhất. Sau cùng, muốn làm được việc tốt nhất thì phải chuyên cần hiệp dân thánh lễ. Đó là những điểm chính mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Trước nhất, chúng ta tin Chúa biến giữ ra lành, biến tội ra ơn. Ai càng ý thức mình là kẻ có tội, biết sám hối, chạy đến với Chúa Giêsu xin Ngài thương xót, xin được theo Ngài, thì người ấy lại càng làm vinh hiển Chúa. Chẳng vậy mà khi Đức Giêsu ngồi đồng bàn với những kẻ tội lỗi thì người ta chê trách. Ngài nói ngay: tôi đến không phải kêu gọi người công chính mà kêu gọi người tội lỗi. Tin mừng vừa nghe Matthew 9:13. Nhưng mà chúng ta cứ phạm tội đi rồi là Chúa kêu gọi: đừng sống tử tế tốt lành. Tôi đến không kêu gọi người công chính mà là người tội lỗi. Câu nói đó dựa vào mặc khải chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người trong thế gian này đều là tội lỗi. Chắc không có người nào là công chính đâu. Nghĩa là Chúa kêu gọi hết mọi người. Tại sao mọi người trên thế gian là công chính, kể cả những người giữ luật của Chúa, luật Môi-se, kể cả những người giữ luật Tiết Mừng nữa cũng là tội lỗi luôn? Lôi cho chúng ta niềm tin này ở Galat 3:22, Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Ông nói Kinh Thánh là cả cựu ước cả thân ước đấy, tức là Kinh Thánh là luật tuyệt vời nhất từ trời ban, bao giờ cũng có hai cái nhắm dạy chúng ta. Cái điều thứ nhất là bảo cái này xấu chớ làm nhé, cái điều này tốt thì phải làm này. Thực tế ai chu toàn hai điều đó đâu, điều xấu thế nào cũng mềm nhẹp, điều tốt thế nào cũng không chu toàn, nó tội chứ gì nữa. Ai mà nói rằng mình hoàn toàn khi giữ luật đâu. Nên ý thức được điều đó mới hiểu được cái điều Chúa Giêsu nói là tôi đến kêu gọi tất cả những người tội lỗi. Ai cảm nghiệm thấy mình bất lực trước lời người gọi đến thánh thì người đó đáp được Chúa kêu gọi đấy. Chứ đừng tự mãn cái kiểu công chính của người Do Thái, chất là giới biệt phái, làm được nhiều điều tốt rồi đến khoe với Chúa mình không như những người khác, tuyệt vời hơn mọi người, tôi giữ luật đến này đến kia này, tuần ăn chay hai lần này, nộp 1/10 những gì tôi có cho nhà vào nhà thờ này, chút đuổi ra khỏi nhà thờ tôi. Ấy Luca 18:9, cái ảnh ông biệt phái cây mình đức độ chút đuổi đi, trong khi đó cái anh thu thuế thì cúi sâu đấm ngực xin Chúa thương xót con là kẻ có tội, thì Chúa lại bảo anh đó mới là công chính. Nhất là những kẻ tự mãn vào lề luật và cho mình công chính thì vinh váo tự đắc và dễ chống đối chân lý. Cụ thể chống đối Chúa Giêsu quyết liệt, ai theo Đức Giêsu họ còn tìm cách ngăn cản nữa. Chúng ta ở Gioan 7:47-48, còn sai các thủ hạ đi bắt Đức Giêsu. Đó là những người giữ luật đấy, tự hào mình công chính đó. Cái loại đó là chưa bảo công chính Chúa gọi. Công chính cái kiểu như vậy, tự mãn như vậy, Chúa gọi phải có khiêm tốn, phải nhận ra mình có tội. mà thường trước mặt Chúa ai công chính. Chúng ta đọc thư Roma chương 3 câu 10 câu 11 câu 20, ông trích gì Thánh Vịnh, ông nói không có một người nào công chính dẫu một người cũng không có trên trần thế gian này. Không còn ai còn có lương tri, không có một người nào đi tìm kiếm Thiên Chúa, một người cũng không. Mà cho dù những kẻ thực hành luật Môsê dạy, chẳng qua là luật ấy làm cho người ta nhận ra mình có tội, có thế thôi. Cho nên Phaolô viết thư cho môn đệ của mình là Timôthêu ở thứ nhất chương 1 câu 9, luật lập ra cho kẻ vô luân. Đấy. Lập luật ra để kìm hãm kẻ bất lương, chứ không lập ra cho người công chính trong Chúa Giêsu. Đối với những người thuộc về Chúa Giêsu thì chẳng còn luật gì nữa, bởi vì ai ở trong Chúa Giêsu dù có phạm tội chăng nữa cũng không chính, mà không bị lên án. Và Roma 1 câu 10, Roma xin lỗi, Roma chương 8 câu 1 và câu 10, dù có tội ở trong Chúa cũng là công chính, miễn là sáng tối và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Cho nên ông Phêrô nói về cái người công chính phải là như thế thế nào. Ai đã được trở nên công chính trong Chúa thì phải là người ngao ngán cực phiền trước thói phóng đáng của phường phi pháp. 2 Phêrô chương 2 câu 7, ngao ngán cực phiền trước thói phóng đáng của những con người phi pháp. Đấy mới là công chính. Mà thực khi vi trùng những kẻ bất lương vô luân nó xâm nhập hết mọi loại người, chẳng trừ ai đâu. Cho nên không có ai chữa bệnh linh hồn của chúng ta được đâu khi vi trùng bất lương xâm vào, ngoại trừ Giêsu mà thôi. Đừng duy nhất mà Chúa Cha vừa đến để cứu chúng ta. Cho nên ngày đến trần gian này không phải để người ta đưa cái này dâng cái kia, mà dâng cho Ngài cái tình yêu lòng xã hội đầu tiên. Xin theo Ngài, cho nên Ngài nói hãy học cho biết điều này, tôi muốn tình yêu chứ không phải lễ vật. Ngài trả lời trong tin mừng hôm nay khi những người phê bình Ngài khi Ngài đến dự tiệc tại nhà ông Lê Vi đó. Ngài nhắc lại Ô-xê chương 6 câu 6, tôi muốn tình yêu không phải lễ vật. Tình yêu đầu tiên phải là lòng sám hối, xin Ngài thương xót, xin Ngài tha thứ để được theo Ngài. Và Ngài nói rằng tôi đến là như một y sĩ cần cho bệnh nhân. Người khỏe thì không cần, người khỏe làm sao mà đi bác sĩ. Mà Việt Nam chúng ta giỏi lắm nhé, khi nào chúng ta mắc bệnh ấy, thì chúng ta làm gì? Đi khám bác sĩ. Ai giỏi vậy? Ai vậy? Mình mắc bệnh ấy, lại đi khám bác sĩ. Việt Nam nói cái kiểu vậy, Tây sao nó hiểu được? Việt Nam nói vậy đấy. Mình mà dịch cái tiếng ngoại quốc mà tôi đi khám bác sĩ để nó thua. Đến mình bệnh thế bộ đến nhà phòng bệnh của bác sĩ, tôi đến để khám bác sĩ, đuổi nó thẳng đó. Đúng không? Nhưng mà mình nói cái kiểu Việt Nam nói ngược thì cũng hay nói ngược. Nói vậy mà không phải vậy, bản chất mình như vậy đấy. Tôi đi khám bác sĩ. Chúa Giêsu bảo người bệnh nhân mới cần y sĩ, tức là Ngài đến là một y sĩ tuyệt vời, không ai có thể qua mặt Ngài được, tất cả mọi người phải cần đến Ngài. Mà sở dĩ những người Do Thái kết án những kẻ nào tham gia chính quyền Roma để tiếp tay cho họ thu thuế của dân đó. Tất cả những người thu thuế như vậy bị liên vào hàng đính đến tội lỗi. Tại sao họ liệt vào hàng đi đếm tội lỗi đối với những kẻ thu thuế? Trước nhất là những người này dễ lạm quyền liên quốc cho. Vì Roma không trực tiếp lấy thuế của người Do Thái dân bị trị mà giao cho người bản xứ. Người bản xứ chỉ cần nộp đủ chỉ tiêu theo luật Roma đưa ra thôi. Còn anh thua được lời bao nhiêu mặc anh. Thành thử ra những người thu thuế dễ lạm quyền để tìm cách người ta nộp nhiều hơn. Thí dụ như đáng lẽ mỗi người nộp có 1 triệu thôi, nhưng mà đến ông ấy, ông bảo hôm nay tôi bận lắm chẳng hạn, để lúc khác đi, thì phải thêm cho ông ấy thay vì 1 triệu thứ 1,4, 1,2 này, thì ông ấy làm ngay cho ông, làm biết nhận thu thuế cho, thí dụ như vậy. Thế nếu cứ tìm cách này cách kia để mà vơ vét cho mình giàu có thì dựa vào cái thế lực liên quốc Roma đó. Chính ông trưởng ty quan thuế là Gia-kêu khi gặp Chúa Giê-su cũng thú nhận điều đó, đọc ở Luca 19:8 cũng nói: thưa thầy, tôi xin đền gấp 4 cho những ai tôi đã làm thiệt hại. Đó là cái tội là lợi dụng cái quyền Roma cho mà thu phép giàu có một cách bất chính. Cái tội thứ hai bị người Do Thái liệt vào tội phản quốc, bởi vì lúc đó người Do Thái đang muốn thoát ra khỏi nô lệ ách thống trị của Roma, muốn có một ông vua để lãnh đạo cả thế giới này, phải dâm bọn Roma. Thế nên họ phải cầu xin với Chúa, trông cậy vào Chúa thôi. Thế mà cái ông thu thuế, bọn thu thuế thì lại lấy tiền của dân tộc mình nộp cho đế quốc Roma để tăng cái thế lực của Roma. Đó là hành động người ta đoán sao? Rước voi dây mồ. Tội phản quốc đó. Rồi cái tội phản đạo nữa là người Do Thái chỉ trông cậy vào quyền phép của Đức Chúa Trời để mà thoát ra những khỏi áp lực của trần thế, của cường quyền. Nên họ vẫn thường cầu nguyện trong kinh họ đọc ở Thánh Vịnh Amen 19:8. Người ta chỉ cậy vào chiến xa pháo mã, còn dân tộc Do Thái chúng tôi chỉ cậy nhờ vào danh Chúa mà thôi. Đó, cậy vào danh Chúa chứ cậy vào một thiết lực trần thế nào ấy. Thế mà cái ông thu thuế lại đi cậy nhờ vào thiết lực của đế quốc chứ mà sống, chứ không phải là cậy nhờ vào Thiên Chúa mà sống. Như vậy là thu thuế là đặt uy danh Thiên Chúa dưới quyền lực trần gian này, dưới quyền lực của đế quốc Roma. Tội đã, tội phản đạo. Đó là 3 cái điểm mà người Do Thái kết án những người thu thuế. Tôi nhắc lại: lạm quyền, phản quốc, phản đạo. Nhưng tất cả những ai nhận biết tội mình mà sám hối, đến với Chúa Giê-xu xin Ngài thương xót, thì ai cũng cảm nghiệm được rằng mình có tội, đến với Chúa cho đấy bao nhiêu ơn. Roma trên 5:20, ông Phaolô trong cái cảm nghiệm khi được Chúa gọi ông trong tình trạng tội lỗi thì Chúa ban ông nhiều ơn quá, ông mới nói là ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng chan chứa. Trong số các môn đệ Đức Giêsu chọn, ông cảm thấy ông tội lỗi nhiều nhất, bởi vì ông bách hại hội thánh mà cảm, thì Chúa lại cho ông nhiều ơn nhất để làm vinh danh Chúa, làm tung đồ khắp thế gian. Cho nên có lý để ông nói ở đâu tội lỗi nhiều ở đó ân sủng chan chứa. Mà chúng ta đọc lại lịch sử ơn cứu độ, nhất là vào thời Tân Ước, những ai cảm nghiệm mình có tội mà thành thật xã hội, khiêm tốn, thú tội với Chúa, thú tội với mọi người, thì Chúa lại đặt làm thủ lãnh trong nhóm 12 người Chúa chọn. Chẳng biết tại sao Chúa chọn ông Phêrô làm thủ lãnh vì giáo hoàng tin cậy, đó là quyền tự do của Chúa. Nhưng mà dầu sao đọc kỹ tin mừng vẫn thấy ông này có một cái nét khiêm tốn mà các 11 môn đệ khác không có được, đó là nhân tội mình. Đã đọc Luca chương 5 câu 8, sau mẻ cá lạ lùng, ông ấy thưa với Chúa: Thầy ơi, con có tội, xin Thầy đừng gần con lây nhiễm xấu xa. Thầy xa con, Thầy đừng gọi con chẳng xứng đáng gì cả. Đấy, có ai trong nhóm 12 mà xưng thú tội mình giống như Phêrô đâu. Cho nên trước khi Chúa trao quyền lãnh đạo hội thánh cho ông, cho hỏi ông 3 lần: Con có yêu mến Thầy không? Là gợi nhớ cho ông biết đã 3 lần ông chối Thầy. Cho nên ông mới khiêm tốn nghĩ mình đã từng chối Thầy. Thưa lại, thưa Thầy, Thầy thông hay mọi sự, Thầy biết rõ con yêu mến Thầy. Tức là con nói con yêu Thầy nhưng con đã từng chối Thầy. Bây giờ Thầy biết con yếu đuối, con biết con bất xứng, tùy lòng thương xót của Thầy. Thế mà Chúa trao cho ông quyền lãnh đạo đó. Đó là cái mẫu người thứ nhất biết có tội là thủ lãnh. Và đặc biệt follow còn hơn nữa. Các tông đồ không có ông nào thú tội với giáo đoàn ấy. Còn ông follow thì thú tội với giáo dân. Đó mới là khiêm tốn. Nhất là xem ra rất là nghịch lý. Mình giảng dạy người ta, mình dạy khuyên người ta sống tốt, còn chính mình thì ngược lại, ai mà dám nói cái xấu xa của mình. Mình mất uy tín như vậy, ai tin mình không? Không đâu. Mình có tội thì giấu đi, để cho người ta cứ tưởng mình đạo đức thánh thiện, để lời mình nói có uy tín. Nhưng phản đồ không. Ông bảo với giáo dân là: Nếu tôi có cái gì là Chúa đấy, và bản thân tôi chẳng có cái gì, tội lỗi lắm. Ông nói với giáo đoàn Roma chương 7 câu 18-19: Ở đâu tội lỗi nhiều ở đó xin lỗi. Điều tôi muốn trong tầm tay những điều tốt tôi lại không làm, điều tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi bảo. Đó, bất lực chứ. Vậy thì ông dạy người ta điều tốt, ông không làm. Ông nói như vậy có nghĩa là ông dạy như vậy mà ông không triệt để làm được đâu. Khiêm tốn chứ. Cũng như ông thú nhận với giáo đoàn Corinto ở thứ 2 chương 12 từ câu 7 tiếp theo. Ông biết rằng Chúa ban trong về cái mặc khải cao siêu Chúa cho ông, ban trong cái trí tuệ hiểu về Thiên Chúa, về giáo lý của Chúa. Quá tuyệt vời, phải nói rằng ông ấy là người được Chúa chọn sau các môn đệ kia mà dưới ngòi bút của ông chúng ta đều có viết từ trong sách tông đồ công vụ của ông ấy nói mà Luca môn đệ của ông ghi lại cho đến 14 bức thư của ông viết quá tuyệt vời phong phú về giáo lý. Cho nên ông bảo rằng tôi như vậy đó, tôi hãnh diện lắm, tôi hơn mọi người, nhưng mà Chúa dằn mặt tôi, đừng để tôi vinh vang tự mãn tự đắc là tôi đạo đức tôi giỏi mà được như vậy. Không, Chúa để cho ba Satan nó vả mặt tôi, tức là tôi phạm tội. Ba lần tôi xin Chúa cất đi, nhưng Chúa bảo ơn ta đủ quyền năng thể hiện trên con người yêu đuối. Đó, ông bảo tại vì tôi giỏi quá cho nên Chúa để Satan nó hành tốt, để tôi nó luôn phải bám vào Chúa. Chứ nếu mà tôi không yếu đuối, tôi cứ tưởng mình giỏi, rồi huynh hoang tự đắc tự mãn tự kiêu là vấn đề hết rồi. Để mặc cái khỏi tự cao, Chúa để cho Satan phá tốt. Đó, cho nên ông ấy biết rằng mình có tội nói với giáo đoàn, nhưng mà ông cũng nói rằng đó là điều không muốn. Mà đã là không muốn thì ai mà nên ăn nữa. Chỉ có những người nào biết điều xấu mà cứ muốn làm, tìm cách làm thì mới là đáng lên ăn. Còn biết điều xấu mà không muốn làm, cứ đâm đầu vào thì thì đáng thương hơn là đáng trách. Cho nên dưới cái ơn gọi đặt làm thủ lãnh như Phêrô, Phaolô, trong chúng ta không ai được quyền tự mặc tự tin mặc cảm và thất vọng tôi không xứng đáng được Chúa gọi tôi đâu, tôi không xứng đáng làm tông đồ đâu. Bằng này anh em ở với cha, anh nào cũng phải nói lạy Chúa, con không xứng đáng làm linh mục và con càng không xứng đáng làm giám mục. Nhưng nếu Chúa muốn thích lắm phải nói như vậy nhé. Ước gì bằng này anh trong này sau nào giám mục hết thì sao, lúc đó cha chết rồi mình cũng khoái. Đó, không ai được có mặc cảm mình bất sức chứ không dùng không sao, cảm thấy mình yếu đuối thì cứ bám chặt lấy Chúa đi. Dù có chẳng ở đời này chẳng ai khen mình, mà có Chúa rồi thì tuyệt vời. Cái tôi là cái tội phải không? Vậy mà ông Phaolô dám nói rằng anh em bắt chước tôi, nếu ông dừng lại câu đó thì cái bảo tội lắm ông ơi. Ông nói với giáo đoàn này, anh em bắt chước tôi, một cái tôi 11 như tôi đối với Chúa Giêsu, như tôi đối với bắt chước. Cho nên khi dính Chúa Kitô vào thì trở nên mẫu thôi. Chứ còn ông nói anh em bắt chước tôi thì chúng ta không chấp nhận đâu. Nhưng mà ông nói là anh em bắt chước tôi, như tôi bắt chước Chúa Giêsu, như tôi đối với Chúa Kitô, một cái tôi 11 có một. Thế nên ai có Chúa dù tầm cỡ phút nào đến cỡ nào cũng là mẫu mực, cũng là người tông đồ của Chúa được. Thậm chí tên trộm này cả đời ăn trộm mà lại là lành sao? Lành chỉ vì thương biết nhận tội mình, chấp nhận ông đi như dịp đền tội, cầu cứu Chúa thương xót theo Ngài. Và chính anh này đã là cái mẫu để mà động viên những tội nhân khác trở về với Chúa. Đấy cũng là tông đồ đấy. Anh ta chẳng nói một câu nào để động viên người ta. Anh chẳng làm một cái gì tốt mà người ta khen, chỉ thấy anh sám hối xin Chúa thương xót. Anh vào thiên đàng đầu tiên có phải anh là một cái mẫu mời gọi tất cả những người tội lỗi đến với Chúa đi, tôi tội như thế này này, vậy mà Chúa cho tôi vào thiên đàng đầu tiên đấy. Đấy cũng là một trong những cái mẫu người nhận biết mình có tội thì Chúa để được vinh danh hơn là như thế. Điểm thứ hai là người môn đệ của Đức Giêsu phải làm tròn điểm giáo lý cơ bản mến Chúa yêu người. Trước nhất, tại sao chúng ta mến Chúa? Dĩ nhiên là có nhiều ơn. Tất cả những gì chúng ta có đều là ơn Chúa, thế nên phải mến Chúa thôi. Nhưng là một trong những ơn mà chúng ta phải biết ơn Chúa, mến Chúa nhất, mà ngôn sứ Amos trong bài đọc chúng ta vừa nghe đó, Amos chương 8 câu 11 đọc nè. Không đọc thì hôm nay nhịn cơm nhé. Amos chương 8 câu 11.
Tôi trả lời Amos chương 8 câu 11: Chúa phán, ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước, cũng không phải đói khát Chúa, mà là
nói khác
được nghe lời Chúa.
Đọc lại đi. Rụt quá mày cậu. Trời ơi. Ông nội mà tên là nội mà trong này ai mà gọi là ông nội. Tên thì bố mẹ đặt ác không? Cha mà phải gọi là ông nội đấy. Rồi, đọc lại đi.
Amos chương 8 câu 11: Chúa phán, ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống mà là đói khát được nghe lời Chúa.
Đúng rồi, không đói bánh ăn, không khát nước uống mà đói được nghe lời Chúa. Chúa xem. Cho nên hôm nay ai nó có đức tin thì phải thưởng. Đó. Tại sao Amos ghi lại cái lời của Chúa nói như vậy? Ta gieo đói khát, ta gieo không phải đói bánh, không phải khát nước, mà đói khát nghe lời Chúa. Đó là một ơn. Bởi vì bản năng tự nhiên con người có ai nói khác lời Chúa đâu. Ai cũng chỉ nói khác cơm bánh. Thậm chí ly cà phê mà ngón chân cũng nói khác. Thuốc lá làm hại người cũng nói khác. Vậy bản năng con người sống ai mấy người nói khác lời Chúa. Và chẳng có mấy ai mà để tâm cái lời Chúa nói là tìm kiếm nước Đức Trời trước rồi sự khác là ban thêm cho. Mấy ai đâu thấy câu đó là quan trọng. Người ta lật ngược lại thì có đấy. Thế người ta bảo có thực tiền vực đạo là lật ngược lại, đúng không? Trong khi đó chứ bảo có đạo với vực với có thực. Cho nên Ngài nói tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn điều khác Ngài ban thêm sau. Matthew 6:33. Bởi vì với niềm tin của người Công giáo, không ai được quên cái lời quan trọng mà Đức Giêsu công bố khi bị quỷ nó cám dỗ Ngài đủ. Cái lời cám dỗ đầu tiên đó, cám dỗ này bánh ăn, thì nhất là lời sách lễ kỷ luật mà Matthew chương 4 có 4 nghĩ nào đây không? Đấy, anh kia cao nhất, anh này bé nhất nào. Matthew chương 4 câu 4.
Anh sẽ làm Matthew chương 4 câu 4. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Rồi, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Cái câu đó vừa nãy đọc ở đâu đây? Trong thế lễ, trong đáp, đáp ca. Con nói làm cha sao xuyến, không biết là sao hôm qua và tôi thấy nó đang là pha sữa và bảo sữa ở đâu đây bì bì. Sao nay có sữa pha vậy? Con nói sao con nói cha nói làm con sao xuyến tâm hồn. Trời ơi, cha hỏi sữa đâu mà sao xuyến tâm hồn. Không hiểu một cái cậu này dùng cái từ sao xuyến này, cậu hiểu được sao biết chị hỏi sữa đâu con pha mà con sao xuyến tâm hồn. Thì hôm nay đọc lời Chúa mới làm cha sao xuyến tâm hồn đó. Đó. Bé mà thuộc lời Chúa làm sao xuyến tâm hồn. Xứng đáng. Do đó ai mà đói khát lời Chúa thì đó là một ơn nhưng không chịu bản. Chứ không phải là tự bản năng con người đâu. Tuy nhiên chỉ có những người khao khát sống đời hoàn hảo, sống đời hoàn thiện thì người đó mới có thể dễ đón nhận được lời Chúa. Cái người mà cứ lúc nào cũng đi tìm tiền của, không muốn đón nhận lời Chúa đâu. Phải là người khao khát nên thánh, khao khát sống thiện đạo, khao khát chân lý. Chúa còn nói mà ai khao khát chân lý được no thỏa. Cho nên phải nói là tại sao ông Matthew đang ngồi sửa thuế có lợi nhuận như vậy, Chúa gọi cái là ông bảo thuế đi theo Đức Giêsu ngay. Chắc cái hành động đó chứng minh là ông này đã từng khao khát chân lý, khao khát sự thiệt, khao khát nên thánh. Ông quyết định mong muốn như vậy chứ. Thì những người mà lúc nào cũng bám vào tiền của ông làm sao Chúa gọi hãy theo tôi mà ông đứng lên ngay được. Đấy, Chúa muốn đòi người ta cộng tác cái gì chứ đừng nghĩ rằng Chúa bắt ai là người đó không có chạy người thoát đâu. Không phải như vậy. Chúa để tự do mà. Chúa chỉ hỏi này Matthew theo ta, đứng lên ngay đi theo đền. Đấy, chứng minh người này là cái người đã từng khao khát chân lý. Chứng minh người này chỉ là người mà Chúa cho đói khát lời Chúa, đói khát chân lý. Amos 8:11 nói đó là lý do mà chúng ta phải biết ơn Chúa nhất. Từ cái lòng biết ơn được Chúa mặc khải, được nghe lời Chúa, thì ta phải đối xử với đồng loại, yêu người, ít nhất là sống có nhân bản, không bóc lột, không ức hiếp ai, chứ không giống như những người Do Thái chỉ mê của cả vật chất. Mà Chúa phải dùng miệng ngôn sứ Amos lên tiếng trách họ. Bài đọc chúng ta mới nghe đó. phải tôn trọng anh em mình, phải quan tâm đến những người nghèo khổ. Chứ đừng chỉ mong làm sao hôm nay là có ngày lễ nghỉ theo luật, mong làm sao sớm qua đi để con tiếp ăn. Đấy, có nhiều người không thấy ngày Chủ nhật bây giờ phải nghỉ việc đó, là bực bội lắm. Chỉ mong đừng có ngày Chủ nhật để có làm suốt một tuần 7 ngày có nhiều tiền. Thì thái độ của những người Do Thái mà Amos trách: các ngươi chỉ mong cho ngày lễ nghỉ theo luật dạy, bao giờ sớm qua để chúng tôi bán thóc mộc nát. Thóc mộc mình đổ cho gà nóng thật ăn, nhưng mà trộn với lại thóc tốt vân vân đó. Mà nhất là ngày lễ mà bán được thì có khi bán được nhiều hơn nữa, rồi làm cái đặt cân cho nó nhỏ lại, làm quả cân nặng ra cho cái giả dối. Nguyên nhân sao vơ vét được nhiều tiền, và khi đã có nhiều tiền rồi đâu có biết chia sẻ đâu, lại làm những cái hành động bỉ ổi, hay là tỏ ra làm cho những người nghèo khó nhục nhã. Họ lấy tiền để mà đổi lấy người cùng khổ, lấy đôi dép mà đổi lấy một tên nô lệ. Có tiền làm nhục những người nghèo khổ, ức hiếp người ta. Những người mê của như vậy và khinh thường anh em là những người đóng góp vào cái việc đóng đinh Chúa trên thập giá. Vì thế mà Môsê Amos hôm nay nói cái gì? Giữa lúc mặt trời lặn vào buổi trưa, mặt trời lặn giữa buổi trưa khiến cho mặt trời sầm tối giữa lúc ngày còn bừng sáng. Amos nói là ngay còn buổi trưa mà mặt trời sầm tối lại là báo trước về cái ngày thứ sáu tuần thánh chứ gì nữa. Ngày mà Chúa bị treo trên thập giá, mặt trời ấy 3 giờ chiều mà còn cao chứ, mà tối tăm bao phủ thế giới này. Thì Amos khi lên tiếng trách những người giàu có dùng tiền của mà đổi người nghèo khó mua nô lệ mà đóng góp vào việc giết Đức Giêsu, thì nó báo trước mặt trời đã làm cho mặt trời sầm tối giữa ban trưa. Việc thứ ba là chúng ta phải làm việc tốt nhất. Thế nào là tốt? Việc thế nào là tốt? Một việc tốt phải hội đủ 3 cái điều kiện hay yếu tố này. Trước nhất, bản chất việc đó tốt. Phải không? Thứ hai là bổn phận của mình. Thứ ba, hoàn cảnh bắt buộc phải làm. Thì nó là tốt. Tôi nói ví dụ như là có nhiều thanh niên thiếu nữ hỏi tôi là: thưa cha, con có bạn, con có bạn gái hay con có bạn trai, con được phép hôn không? Đâu, mấy đứa kia cười chắc là có đứa nào mà. Thì tôi trả lời sao? Chúa dựng nên bản chất người nam hướng về người nữ rất là tốt. Bé con này mà cũng hướng cái này. Cho nên mới nói là làm tâm hồn con sao xuyến. Bé tí mà sao xuyến tâm hồn. Đó, cái bản năng tự nhiên con người, người nam hướng về nữ, điều đó là tốt, chữ dựng lên mà bản chất là tốt. Thế thì bạn hỏi là con có được thân mật với nhau không? Tôi chỉ hỏi thêm một câu: vậy bạn có bổn phận đó? Bạn có phải là vợ hay là chồng của người đó không? Khi là vợ là chồng của nhau á, thì đó là bổn phận. Còn không phải là vợ là chồng, không phải là bổn phận thì hãy không được đặt. Có thế không? Chứ anh bảo cái đó tốt, người ta làm được tôi làm được, không, có phải bổn phận của tôi không? Và có bắt buộc tôi phải làm không? Nó phải có cái yếu tố đó thì mới là tốt chứ. Nên chúng ta kiểm tra lại xem những việc làm của chúng ta, chúng ta thấy người khác làm được, nhưng mà chúng ta coi đây có phải bổn phận của mình không? Có bắt mình phải làm như thế không? Nhưng mà thấy người ta làm là mình làm đâu, thì mà tốt đâu. Mặt khác nữa, một điều tốt lại có những cấp độ khác nhau chứ. Tốt, tôi vẫn thường nói tốt thôi, tốt hơn và tốt nhất. Tốt thôi như thế nào? Cụ thể nếu ông Matthew hay ông Levi, ông ấy thu thuế đúng luật của Roma đã quy định, không có bóc lột ai, chỉ cộng tác với chính quyền thu thuế có điều kiện để mà làm cho cái sinh hoạt xã hội được bình thường. Bởi vì chính quyền không lấy thuế của dân, làm sao mà người ta làm đường, làm sao có cảnh sát trả lương cho cảnh sát, vân vân. Thành thử ra cái việc thu thuế đúng mức cũng là một cách cộng tác để cho cái sinh hoạt xã hội được đều đặn bình thường. Cái đó là gọi là tốt thôi, đúng không? Nhưng ông bắt thêm này làm việc tốt hơn là sau khi nghe tiếng Chúa gọi, ông phải tổ chức một bữa tiệc rồi mời tất cả những người tội lỗi đến đồng bàn với Đức Giêsu. Chắc chắn là những bạn thu thuế của ông và tội lỗi không. Như vậy hôm đó Chúa không gọi được một ông Matthew mà có nhiều người tội lỗi nữa, gọi một Matthew, Matthew quy tụ những bạn khác cũng thu thuế đến đồng bàn với Đức Giêsu, thì tôi cho nó là tốt hơn. Tốt hơn là vì sao? Nếu chỉ dừng lại cái dùng tiền của để quy tụ người ta như vậy thì chỉ cũng có cái thời điểm đó thôi, nhất thời và một số người thôi, đúng không? Rồi chết là hết, không còn nữa. Tốt thôi. Nhưng ông đã làm việc tốt nhất là sau bữa tiệc ấy, ông theo được cái sự đi thu góp lời Chúa. Trước đây ông thu góp tiền, bây giờ dẹp không thu góp tiền. Trước đây ông tích chữ của, bây giờ không tích chữ của, mà đi góp lời, tích chữ lời để chia sẻ cho cả thế giới này, đúng không? Cho nên Matthew trong dân, trong quân Tân Ước, Matthew được đứng hàng đầu. Mở tích mừng ra là thấy Matthew nghe không? Xã hội tôn trọng tích mừng Matthew. Mặc dù mắc Covid, tích mừng trước Matthew nhé. Mắc Covid trước. Vậy mà khi mở quân Tân Ước thì thấy đầu tiên là của Matthew. Và chúng ta biết trước công đường Vatican thứ hai, trong phục vụ đọc tin mừng Matthew nhiều hơn các tin mừng khác, ưu tiên lắm. Như vậy ông này đi thu lời Chúa và để lại cho chúng ta muôn thế hệ còn được nhớ, có phải là tốt nhất không? Tốt thôi, tốt hơn, tốt nhất. Chúng ta nên khi làm cái gì mình nên suy nghĩ như vậy. Tôi làm cái này có thể làm sao nó tốt hơn không? Và có thể làm sao cho tốt nhất không? Tôi nói thiệt, đó là một cái mệnh lực mà tôi bỏ cái cô kia tôi không lấy là như vậy đấy. Mặc dù mẹ đã hỏi cho tôi rồi, tôi đồng ý rồi. Nhưng đêm hôm đó tôi nghĩ không, đi tu chứ không lấy vợ. Vì tôi nghĩ rằng nếu nghe lời mẹ đấy cô đó tốt thôi. Mà lấy cô đó may mắn được 20 đứa thì tốt hơn. Thì tôi bây giờ trong nhà này gần 30 người phải tốt nhất đâu. Thế là đi tu. Thấy không? Nếu chúng con thử hỏi cho nếu mà cha lấy cái cô kia làm gì có đông con cái thế này không? Làm gì mà nuôi đào hoàng cái đó. 3-4 đứa là cầm gãy rũ là xương rồi. càng mua nhiều cha càng bận mẹ. Đó, bất khoái. Có phải đây, có phải tôi chết không? Nó thật là chỉ vì về cái suy nghĩ đó mà cha không có lấy cô kia nữa. Mặc dù cô chờ đợi cha cho đến lúc mà cha chịu phó tế, cô ấy chịu để lấy chồng. Chờ được không? Cố gắng mà chờ. Tôi không lấy vợ là không lấy vợ. Cô ấy thấy tôi chịu phó tế, cô mới chịu đi chồng. Cũng gan thật. Thật bà. Đó. Tôi khi nhìn ông Matthew này, tôi thấy ông này chẳng những làm việc tốt thôi, ông cũng làm việc tốt hơn, và ông còn làm việc tốt nhất. Cho nên một người tốc độ giỏi không dừng lại việc tốt thôi hay tốt hơn, hay là vì làm việc tốt tôi mà bỏ việc tốt nhất là không được ạ. Bỏ việc tốt nhất là không được. Thì trong những việc tốt nhất của người công giáo nói chung và người môn đệ nói riêng đó là gì? Giảng lời Chúa. Sứ mệnh làm tốc độ đã giảng. Nhất là chúng ta đọc luật của Thánh trong sách lệnh về đời sống giám mục số 14 của Cộng đồng Vatican. Nhiệm vụ chính của giám mục là giảng. Phaolô khi được gọi là vô phúc nếu tôi cũng giảng. Cho nên đó là việc tốt nhất đấy. Ông Matthew đã làm điều đó, thu góp lời và loan báo lời tốt nhất. Vì thế mà ngay từ lúc chúng ta lại nhận cái tin tẩy, Chúa đã tín nhiệm và trao phó cho chúng ta cái nhiệm vụ ngôn sứ mà từ nay con là tư tế, con là ngôn sứ, là sáng dậy. Cũng vì vậy mà hội thánh nhắc nhở cho con cái mình về sức mạnh cao giảng. Nào, anh Tuấn nó lại chưa đọc, nó lại chưa đọc. Đọc hiến chế hội thánh số 35 rồi con. Rồi đây. Sao hội thánh nhắc cho dân đi. Hiến chế hội thánh số 35. Nào. Người mập hơn phải rất to đi.
Thưa cha, là hiến chế hội thánh số 35 dạy.
Tốt, đây.
Do nhân có hình phụ.
Ở đây là anh nào, cái hai anh nào mà ngừng lại kia đâu. Nào, nào.
Hiến chế hội thánh số 35 do nhân phải và có trách nhiệm là phải.
Được. Cái này nào.
Thưa cha, là do sân phải có trách nhiệm là loan báo tin mừng cho cả thế giới, cả những lúc họ bận tâm lo việc trần thế.
Đọc nguyên văn thêm nữa.
Giáo dân phải có trách nhiệm là lo rao giảng việc lời Chúa khi họ
bận. Ôi, đứng lên bên, đây đứng lên để run. Đọc thì không sai nội dung nhưng mà sẽ muốn đọc nguyên văn này. Rồi. Giáo dân có thể và phải có, nghe rõ, có thể và phải có một hoạt động cao quý, nghe, có thể và phải có một hoạt động cao quý là chuyên giảng tin mừng cho thế giới cả những lúc đang bất tâm lo lắng việc trần thế. Cho nó rõ chính xác. Mời về này có thưởng luôn đấy. Giáo dân có thể, chẳng những có thể mà phải có đấy, một hoạt động cao quý à, là chuyên giảng tin mừng cho thế giới, không phải lúc rảnh mà cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế. Như vậy giáo hội có ý đó làm sao? Không phải loan báo lời Chúa bằng lời mà thôi, hay phải đi tu mới loan báo, mà làm ngay trong cái công việc mình làm. Phaolô nói sao? Côrôsê 3:3. Làm việc gì, bất cứ làm gì như là phải làm tận tâm như làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì là như thế, là ta loan báo lời Chúa đấy. Hay là nói cái khác như Phaolô nói, dù ăn dù uống, dù làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm thế nào để Chúa được tôn vinh. Đó là cách loan báo tin mừng ngay trong lúc đang bận tâm làm việc trên thế. Tôi rất thích cái đoạn này của hội thánh. đã dạy chúng ta. Có thể và phải có một đạo mục cao quý truyền giảng tin mừng cho thế giới cả những lúc bận tâm lo về trần thế. Trời ơi, tôi đẹp quá mà sao tôi nghĩ là không biết được bao nhiêu người Công giáo đọc câu này và xác tín điều này, mặc dù hai anh này ở với cha mấy năm rồi đấy mà đọc cũng chưa xác tín từng chữ, đọc phải xác tín nó vào mẫu của con đấy nó mới ra hành động được chứ, chứ còn cứ đại cương nó không ra hành động đâu. Nói thật đó, khi mình đã tin cái cơ điều gì Chúa dạy phải làm, nó phải vào mẫu xương thịt của mình, bật miệng ra là nói không sao một chữ. Cái đó phải cho nó thật các kinh nghiệm sống đó, chứ không phải là tôi cứ nhớ tại đại cương kệ cương vậy, chỉ là tôi chưa thực hành đâu. Tôi đã thật rồi. Sau cùng việc thứ bốn, muốn làm được cái công việc tông đồ đắc lực đẹp lòng Chúa thì hàng ngày phải chuyên cần hiệp dừng thánh lễ. Bởi thế mà hình ảnh Chúa Giêsu đồng bàn với những người tội lỗi là một cái dấu chỉ Chúa mời gọi chúng ta dự từ thánh thể, đồng bàn với Chúa. Chúa thích nhất là đồng bàn từ thánh thể, những người tội lỗi đến đồng bàn với Chúa. Ông Matthew tạo điều kiện đó thì chúng ta đi dự lễ cũng là những kẻ tội lỗi được đồng bàn với Chúa. Ai được đồng bàn với Chúa mới thực sự là người được giao hòa với Chúa, được giải phóng. Cái hình ảnh đồng bàn với Chúa Giêsu được giải phóng như thế nào? Chúng ta cần phải đọc ở trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 25 từ câu 27-30. Khi mà vua Jehoshakim là vua nước Suda đã thất trận, bị vua Babylon bắt đưa về Babylon nước tù, và sau khi Babylon đã thắng tất cả các nước chư hầu đó thì ông ăn mừng, tức là ngày hôm nay không còn ai là kẻ thù ta nữa, ta thắng hết rồi, không đứa nào là đối thủ của ta nữa. Và ông ấy chơi cao cơ lắm, tổ chức một bữa tiệc rất là linh đình, không phải chỉ mời các quan thần trong triều ra dự mà thôi, mà cho mở cửa nhà tù, ngon chưa? Những anh mà nhốt tù ta cho ra đây ăn thế nào? Oai chứ, anh cao thượng lắm á, ta phải xử như vậy. Trong đó có Jehoiakim là vua nước Juda bị tù, cũng được phóng thích. Từ mặc áo tù ra, vua cho mặc áo cờ bào của vua, ôi trời, sướng quá, thay áo tù mặc áo vua. Rồi vua ra lệnh làm một cái ngai cho vua nước Juda, một cái ngai cao hơn các vua khác, bởi vì lúc đó có nhiều vua bị tù cũng được giải phóng, cũng được ngồi các cái ghế của nhà vua mời, nhưng mà cái ghế của vua Juda cao hơn với ghế của các. Rồi chỉ có vua Juda đó được vua Babylon tiếp rất là thân mật, rồi vua ăn cái gì thì cũng gắp cho vua Juda, rồi hàng ngày cấp dưỡng, hàng ngày được dự tiệc với vua. Ôi chú cha, một người tù mà bây giờ lại được vua trọng đại như vậy. Cái hình ảnh đó báo trước chúng ta thuộc loại tù nhân, mà khi chúng ta được dự tiệc là được Chúa ưu đãi chúng ta như vậy đấy. Cho nên hình ảnh những người tội lỗi đến dự tiệc với Chúa Giêsu là đã nêu cái dấu chỉ làm chúng ta nhận ra cái ý nghĩa của việc làm của vua Babylon đối với vua Giuđa. Cho nên lịch sử mầu nhiệm cứu độ, Thiên Chúa luôn luôn diễn tả ai mà được ơn cứu độ phải là người dự tiệc. Kết thúc bao giờ cũng là dự tiệc. Ngôi sứ Isaiah chương 25 từ câu 6 nói tiếp theo: cái ngày kinh chung là Chúa thiết đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi này, thịt béo rượu nồng, không mất đồng nào mà đến ăn thỏa đáng. Tiệc ấy cất mọi chiếc khăn tang, không còn ai khóc thương. Đó là Isaiah báo trước ơn cứu độ của Chúa sau hết là tiệc. Chính vì vậy mà thời Tân Ước chúng ta không thấy lạ gì là Chúa Giêsu cũng luôn luôn dùng hình ảnh tiệc để diễn tả về những người được Chúa cứu độ. Chẳng hạn như hôm nay Matthew ghi những người tội lỗi đến dự tiệc với Chúa này. Hay là chúng ta thấy là ở Luca chương 2, 12, câu 35 tiếp theo, một ông chủ về thấy đầy tớ trung tín làm đúng như nhiệm vụ ông chủ trao, thì ông chủ đặt đầy tớ vào bàn tiệc, ông qua lại hầu hạ này. Hay là Luca chương 15, câu 11, hai đứa con của một ông bố, thì khi thằng con mất nết trở về đó, ông mở tiệc này, thằng con cả không chịu vào này, ông bảo phao dưới tiệc của bố đi, mọi sự của bố là của con. Đó, phao dưới tiệc của bố thì mọi sự của bố là của con. Đó, tiệc thấy chưa? Hay là những cô trinh nữ này, những cô khôn ngoan, năm cô khôn ngoan vào dưới tiệc với chàng rể này, Matthew chương 25 này. Hay là Matthew chương 25 câu 31, 46, những người mà giúp cho kẻ bé bọn là thuộc về Chúa đấy, ngày kết chung thì được mời vào dự tiệc trong nước Thiên Chúa, luôn luôn được diễn tả là tiệc. Cho nên những người công giáo ý thức như vậy mà không đi lễ thì làm sao bảo đảm mình được cứu độ? Luôn luôn ơn cứu độ kết thúc bằng dự tiệc. Và có dự tiệc chúng ta mới được Chúa chăm sóc. Như câu tôi có tin mừng chúng ta đọc ở Matthew 11:28, những ai khó nhọc mà đang gánh vác nặng nề đến đây tôi nâng đỡ bổ sức cho, đi lễ đã được điều đó đấy. Mà người nâng đỡ bổ sức cho chúng ta như thế nào? Ngài nâng đỡ bổ sức cho chúng ta như người chồng chăm sóc người vợ yêu thương. Cho nên trong cái thi thánh tẩy, Phaolô bảo ra, tôi đính hôn anh em với Chúa Kitô như một trinh nữ thanh khiết. 2 Kitô 11 câu 2. Bí thí thánh tẩy làm cho tôi trở nên hiền thê của Chúa Kitô. Mới thực là những người được thừa hưởng cái phúc lành của Chúa đã ban cho những kẻ thuộc dòng dõi Abraham, đức tin phát khởi từ đó. Như Chúa thấy Abraham vâng lời Chúa, hiến dâng con một mình, thì Chúa chúc lành ngay. Ta sẽ ban cho dòng giống của ngươi đông như sao trên trời, nhiều như các bãi biển, và ngươi sẽ chiếm dòng giống của ngươi, chiếm cửa thành quân địch. Bản dịch của Nguyễn Thị Thuấn nói cái điều này tôi thích hơn: dòng giống của ngươi chiếm cửa thành quân địch. Dòng dịch của ngươi tức là hội thánh, chiếm cửa thành quân địch tức là thắng sự dữ, thắng tử thần, vì ngươi đã vâng nghe lời ta. Đó, chỉ có những người thuộc về hiện thế của Chúa Kitô mới được thừa hưởng cái này. Chính vì vậy mà khi ông Abraham đã an táng vợ ông ấy, thì ông ấy lo làm sao? Lo bây giờ bà xã chết rồi, mình có mỗi cậu con trai quý là Isaac, phải kiếm vợ cho nó. Mà phải kiếm vợ như thế nào? Phải kiếm vợ trong cái dòng tộc họ hàng của mình cơ, để phúc lành của Chúa, Chúa ban cho dòng tộc của Abraham mà. Mà phải là những cô đạo đức, tử tế, có lòng nhân ái, nấu cơm ngon chẳng hạn như vậy. Thế là ông Abraham mới kêu cái ông quản lý trong nhà, ông già rồi gọi là ông cụ. Này ông cụ, dạ thưa chủ gọi tôi, tôi có con trai Isaac, mẹ chết rồi, tôi đã mua đất an táng, an theo người Do Thái ấy, là an táng cái mộ là phần gia sản quan trọng của con cháu một vua trên 13 quận 2 đó. Tôi đã an táng mẹ đó rồi, là phần gia sản của con cháu rồi, an tâm. Tôi mua với giá và tôi bắt cái người có đất phải thề tôi 3 lần tôi đã thuộc trọn về của tôi rồi, nhưng mà bây giờ tôi cũng cao niên rồi, con của tôi chưa có gia đình, y giá tôi nhờ ông việc này, ông phải thề với tôi là đi kiếm cái cô nào sức hợp, phải là trong dòng họ và đức độ, đi kiếm để giới thiệu cái cô đó cho con trai tôi lấy làm vợ. Thế thì ông Abraham bắt ông lão ấy đặt tay trên bắp đùi để thề. Nói là bắp đùi chứ mà thực ra là đặt trên cái ấy và thề. Tại sao? Đối với người Do Thái á, cái ấy là cái di sản. Tức là thề cái đó có nghĩa là muốn sống thì phải giữ lời thề. Cho nên nói là đặt tay trên bắp đùi, nói nó thanh vậy thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu đúng đấy, người ta hiểu bạn đấy. Là không giữ lời thề là chết đấy. Đặt tay trên bắp ấy của ông ấy thề. Thế là tôi sẽ kiếm một cô nào để dẫn về cho con ông chủ. Thế là ông ấy đưa lạc đà trên cừu, ông đi để xem được kiếm được cô nào thì phải tặng ấy. Ông đi thì đi mãi mãi, vừa đi vừa cầu khấn, xin Chúa soi sáng giúp con để con trung thành giữ lời hứa với ông chủ con. Thấy một đoàn phụ nữ trong thành ra kín nước, trong đó có một cái cô tên là Rebecca. Cô này trông xinh xắn, lùn lùn mà trông xinh, cười làm giống như mình. Nói vậy thôi mà cứ nghĩ tôi thế. Ông lão mới nói cô tên chị ạ? Dạ, cháu tên là Rebecca. Cô ơi, tôi khát nước quá, cho tôi hớp nước đi. Thế là cô kia đi vụt nước, kích nước cho uống. Không phải hớp nước mà uống cho đã khát. Sau đó ông ấy, cô ấy còn bảo, à, đàn vật của ông đó hả? Đàn vật ông chưa uống nước, tôi kiếm cho đàn vật ông uống luôn. Thương người nhân. Thế là ông đã phải nhận, à, cô này đây, vừa xinh xắn, vừa dễ thương và có lòng nhân ái. Thấy chưa? Đấy, cho nên đi kiếm vợ là kiếm cái người biết thương người. Thôi mà nếu giả thử như có kiếp sau, Chúa cho tôi sống lại mà đi lấy vợ, tôi làm cái người ăn mày ăn xin, cô nào mà thương thì tôi lấy. Đấy, cái ông ấy không mà chúng tôi đang ở trong cứu ước tất cả các tụ phụ, cái mối tình luôn luôn bắt nguồn từ cái gì? Từ cái đồng yêu thương. Thì ông Isaac này lấy được cô vợ đấy, nó càng là cô có lòng yêu thương. Ông ấy giới thiệu mà để gì? Để Isaac lấy vợ trong cái dòng tộc của mình và có lòng nhân ái, với cái mục đích là thừa hưởng cái phúc này mà Chúa đã hứa cho tổ phụ. Sáng thế em hai tôi cũng với nhau, Chúa đã hứa cho tổ phụ như vậy thì vẫn đã thuộc về dòng giống của mình đó. Và hình ảnh Isaac ăn ở với bà Rebecca thì sinh ra Jacob sinh ra 12 người con. 12 người con đó là tiền trưng của 12 con đệ được Isaac. Cho nên từ cái đôi vợ chồng Isaac, Rebecca sinh Jacob, sinh 12 người con, để rồi nhắc cho chúng ta vào thời tận ước, Chúa chọn môn đệ. Để chỉ có những môn đệ của Ngài là hiền thê, tầm cỡ, nghe lời Chúa, khao khát chân lý như ông Matthew, để tích cực thu góp lời Chúa, loan báo tin mừng. Chứ đừng có giống những người Do Thái hay nhiều người khác cứ mê của cải mà ngôn sẽ mất vừa này cảnh cáo á. Chỉ có những người mê lời Chúa, thu góp lời Chúa, đi loan báo tin mừng, quy tụ nhiều người về cho Chúa mới thực là hiền thê của Chúa Kitô. Để mọi người được như vậy mới được thừa hưởng phúc này. Chúa không chỉ ban riêng cho cái dòng tộc Do Thái vì xác thịt, mà ban riêng cho tất cả những người có tinh thần đức tin như ông Abraham, như ông Isaac, và đặc biệt ông Jacob, và là hình ảnh của Chúa Giêsu để chọn mẹ môn đệ. Và có như vậy thì biết làm cho mọi người cất lời tạ ơn Chúa như Chúa đã chọn ông Matthew. Vậy chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ. Thánh vị 106 câu 1, để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa vì Chúa đã thương gọi chúng ta công tác với Ngài, nối dài và mở rộng ơn cứu độ đến cho muôn dân. Amen.